bài 261 là đã vào thất ta. Đây là thiền sư Bảo Giác, hiệu là Tổ Tâm, ở Hoàng Long, phủ Long Hưng. Sư họ Ổ, Ổ giống phải Ô, sư họ Ổ quê ở Nam Hùng, tham vấn thiền sư Diệt ở Vân Phong 3 năm mà không sợ đắc, bèn từ giả ra đi. Thiền sư Diệt bảo hãy đến thiền sư Nam ở Hoàng Bá mà nương. Sư đến Hoàng Bá 4 năm cũng chẳng phát minh đại sự, lại từ giả trở về Vân Phong. Gặp lúc thiền sư Diệt đã tịch, sư dừng lại nơi Thạch Xương. Nhân xem truyền đăng lục, đến chỗ tăng hỏi ngài Đa Phước thế nào là rừng tre của Đa Phước. Đa Phước đáp: một cây, hai cây nghiêng. Ông tăng thưa: chẳng hội, tức là chẳng hiểu. Đa Phước nói: ba cây, bốn cây công. Ngay đó sư liền khai ngộ, thấy suốt được chỗ dùng của hai thầy. Sư mới thẳng về Hoàng Bá, vừa trải tòa cụ thì Hoàng Bá liền bảo: ông đã vào thất ta. Sư rất là vui mừng mới thưa: việc lớn xưa nay như thế, hòa thượng cần gì, đây là sửa lại sao chẳng đó, là cần gì dạy người kháng tội đầu với trăm cách tìm tội. Hoàng Bá mới nói: nếu chẳng dạy ông như thế, tìm xét đến chỗ vô tâm, tự thấy tự nhận, tức là ta đã chôn lấp ông mất rồi. Thì ở đây ngài Tổ Tâm, thấy không? Tổ Tâm Bảo Giác ban đầu tham vấn thiền sư Diệt mà không có sợ đắc, cho nên thiền sư Diệt mới chỉ đến thiền sư Nam ở Hoàng Bá. Thì như vậy ở đây để cho mình thấy Hoàng Bá ở đây là ngài thiền sư Nam, Nam tức là ngài Huệ Nam đó, Huệ Nam có lúc ngài ở Hoàng Bá. Bởi vậy cho nên là sau này á mình đọc sách thiền mình phải nghiệm kỹ, chứ nghe nó Hoàng Bá rồi cái mình tưởng là Hoàng Bá Hy Vọng đó, thì nó lại lầm. Bởi vậy mà trước là mình có đọc một đoạn mà nhiều khi sau này các ngài ở bên tua thời đầu mới dẫn là ngài Hoàng Bá cũng dạy là tham thổi đầu về con chó không Phật tánh rồi đó. Trước là mình có dịch cái bài đó đó, nhưng mà sự thật Hoàng Bá mà gọi là Hoàng Bá Hy Vận đó thì chưa có cái dạy như vậy, mà sau này Hoàng Bá sau này, đây là ngài Huệ Nam cũng gọi là Hoàng Bá nhưng mà là Hoàng Bá Huệ Nam, còn Hoàng Bá Hy Vận là còn xa về trước, là đệ tử của ngài Bách Trượng kìa, không? Do đó mình nhiều khi là mình nghe mà không có nghĩa là đọc kỹ lại á thì mình lại lầm cái tên. Bây giờ thường ngày xưa thì các ngài hay dùng gọi là không có gọi ngay cái tên mà gọi cái chỗ ở đó. Cho nên ở đây nó là sư đến Hoàng Bá 4 năm chẳng phát minh đại sự, thì mình tưởng là sư đến Hoàng Bá, Hoàng Bá Hy Vận là lầm rồi. Cho nên đây là Hoàng Bá Huệ Nam. Thì sau đó trở về Vân Phong thì ngài thiền sư Diệt á đã tịch, cho nên sư mới dừng lại ở Thạch Xương. Thì ở đây cái đoạn mà ngài tỏ ngộ, nhân xem truyền đăng lục, xem truyền đăng lục, đến chỗ tăng hỏi ngài Đa Phước thế nào là rừng tre của Đa Phước. Thì Đa Phước chỉ đáp là một cây, hai cây nghiêng rồi. Rồi ông tăng thưa chẳng hội, thì Đa Phước đáp ba cây, bốn cây công. Nhưng mà như vậy đó, ngay đó thì sư liền khai ngộ. Thì như vậy để thấy rằng ngay lúc đó ngài có dụng công hay không, công phu của ngài gì đó có hay không. Còn mình là nhiều khi đọc hoài, đọc sách thiền nghĩa là đọc từ ngày này qua ngày khác mà không tỏ ngộ, là để thấy sao công phu của mình nó bị lơ lỏng nhiều, bị gián đoạn nhiều. Nếu mà công phu mình nó được miên mật, miên mật luôn luôn á, thì bất cứ chỗ nào cũng là cái chỗ mình có thể sáng tỏ được hết. Bởi vì khi công phu nó miên mật, nó khít khao rồi, thì nơi nào, chỗ nào mà chín mùi rồi, thì một cái duyên nó gợi lại đều sáng tỏ được hết. Cho nên các ngài, nghĩa là có khi như ngài Út Sơn Chủ, cởi ngựa qua cầu, ngựa nó chật chân té hay cũng ngộ được. Thì lúc đó ngài có công phu không? Còn có ngài thì gánh nước gãi cái đầu gánh, ngài cũng ngộ được. Để thấy rằng người xưa dụng công luôn luôn miên mật, lúc nào cũng là cái lúc dụng công hết. Cho nên lúc nào cũng là lúc các ngài có thể tỏ ngộ được hết. Chẳng hạn như ngài Bằng Sơn, Bằng Sơn mà ra đi ra ngoài á, đi ngang qua chợ đó, thấy người ta mua thịt, người ta bán thịt đó, mà cũng ngộ được nữa. thấy hai người người mua thịt nói rằng thôi, nghĩa là anh cắt cho tôi một miếng thịt thật ngon. Thì cái anh chàng bán thịt đó nói là ở trong cái hàng của tôi đây miếng nào cũng ngon hết rồi. Thì ngay đó ngài được ngộ liền, miếng nào cũng ngon hết, không có miếng nào không ngon hết. Thì vậy cũng là đạo lý vô cùng, phải không? Nếu mình hiểu miếng nào cũng là ngon theo cái kiểu thế gian á, thì đã hiểu thịt không. Còn nếu hiểu qua đạo lý á, thì miếng nào cũng ngon hết, đâu đâu cũng là Phật pháp hết, phải không? Thì vậy cái dụng công mà nó miên mật rồi thì chỗ nào cũng là cái chỗ thế đạo được hết. Thì ở đây cũng vậy, ngài dụng công nó miên mật, cho nên là xem truyền đăng lục đó, đến cái đoạn này thì ngài cũng liền tỏ ngộ. Thì như vậy hỏi cái rừng tre Đa Phước, thì ngài Đa Phước ngài không có đáp, nghĩa là đạo lý gì cho cao sâu hết, chỉ nói là một cây hai cây nghiêng, không hiểu thì ba cây bốn cây công. Với cái người mà gọi là kiến giải á, kiến giải nhiều á, đọc kỹ cái này mới thấy thấm thía. Thì vậy có gì để cho mình kiến giải không? Đang đối diện thì rừng tre một cây hai cây nghiêng, không hiểu thì ba cây bốn cây công. Đối diện kiến thiên rõ ràng ngay đó là đủ để cho mình tỏ ngộ rồi. Nhưng mà mình lại còn, bởi vì chưa tỏ ngộ đó là vì còn trong đầu nó còn lo tìm hiểu, lo nghĩa là để mà dung bồi cho thêm cái hiểu, cho nên mới quên mất cái đang hiện tiền. Chứ còn nếu mà sáng tỏ rõ ràng á, thì thấy nghiêng thấy công, thấy nghiêng thấy công, nhưng mà cái nghiêng cái công đó có lừa được mình chăng? Thấy nghiêng thấy cái này nghiêng thấy kia công, nhưng mà cái nghiêng cái công đó có lừa được cái đang hiện hữu này không? Chính mình bị cái nghiêng cái công nó lừa cho nên không tỏ ngộ được thôi. Còn sáng tỏ được rồi á, thì thấy nghiêng thấy công rõ ràng, công là công, nghiêng là nghiêng, nhưng đâu có lừa được mình, đâu có dối được mình, thì ngay đó không phải là chỗ ngộ đạo hay gì. Cho nên hiện tiền nó rõ ràng, nhưng mà mình bị theo cái nghiêng cái công đó nó che nó lừa. Rồi ngày này mình đọc như vậy đó, thì đọc tới cái rừng tre Đa Phước, đọc tới cái rừng tre Đa Phước rồi cái thì mình lại hướng tâm về cái chuyện mà của Đa Phước, suy nghĩ của cũng là chính mình đang hiện hữu ở đây. Do đó cho nên nghe rừng tre Đa Phước là cái suy nghĩ về cái rừng tre Đa Phước mà quên mất gọi là cái mình đang sống ở đây. Do đó cho nên gọi là cứ lo chạy theo cái rừng tre Đa Phước mà quên mất nghĩa là cây trúc ở trước nhà mình là vậy đó. Cứ lo chạy theo cái rừng tre của Đa Phước quên mất cây trúc ở trước nhà mình đó, cái đó là cái mà. Chứ còn ngay đây ngay đây mình đọc cái câu chuyện mà rừng tre Đa Phước không hiểu, thì ngay cái chẳng hiểu đó thì cái gì đang không hiểu, cái gì đang không hiểu, cái đó là cái gì, có thiếu vắng lúc nào đâu. Mà trong khi mình lo để tìm hiểu, cho nên đó là bị cái rừng tre Đa Phước nó chuyển rồi. Do đó khi mà sư ngộ rồi á, thì liền thấy suốt cho dùng có hai thầy, mới thẳng về Hoàng Bá. Nhưng mà thẳng về Hoàng Bá rồi, vừa trải tòa cụ thì Hoàng Bá liền bảo ông đã vào phách của ta rồi. Mình thấy cái người, cái bà Thiện Duy Thức đã mở mắt sáng rồi á, thì đâu cần phải nói nhiều. Mình nhiều khi tới trình với thầy rồi phải sợ không nói ông thầy không biết mình hiểu tới đâu nữa, đâu phải nói cho nhiều, diễn bài cho lớn, cho rộng, chứ còn nói ít ít sợ ông thầy không hiểu không hết ý của mình, phải không? Và không ngờ khi mà càng nói nhiều nào đó thì càng bài cái giả gì của mình. Thật sự với ở trong nhà thiền, người mà thật sự mà sáng rồi á, mà nhất là những cái bậc thầy mà gọi là bậc thầy cỡ lớn rồi á, thấy cái tướng đi của mình, nhìn cái ánh mắt của mình, trong cách lại của mình là người ta đã rõ được rồi, không cần phải nói nhiều. Là những bậc thầy cỡ lớn á, cho nên ở đây là một chuyện. Còn hồi xưa là ngày chỗ ngày Đại Huệ đó, ngày Đại Huệ thì có ngày thiền sư Khiêm hay gì đó, nghĩa là đi ra ngoài thời gian cũng đang có chuyện đó, đi ra ngoài khi mà ngài tỏ ngộ được rồi, ngài trở về vừa lên lưng chừng núi vừa lên lưng chừng núi thì ngài Đại Huệ ngài thấy rồi, thì ngài nói À, ta biết ông rồi, xong rồi, khỏi cần trình hết. Đó, thì ở đây cũng vậy đó, vừa trải tòa cụ thì Ngài Bằng Bá, Ngài thấy, Ngài biết liền, Ngài nói ông đây vào thách của ta rồi, khỏi cần trình thêm gì hết. Thì ngay đó chư rất là vui mừng, mới thưa, việc lớn xưa nay như thế, thì Hòa Thượng cần gì phải dạy người kháng tội đầu với cả trăm cách tìm tòi chí đấy. Tỏ ngộ ra rồi mới thấy có chuyện gì đâu. Cái mình sống sẵn hàng ngày đây thôi chứ có gì đâu. Mà như vậy thì cần gì mà Hòa Thượng mới bắt người ta phải kháng tội đầu, rồi phải tìm tòi cách này cái kia cho nhọc nhằn vậy. Mà sự thật có được gì đâu. Mà phải vậy không? Nhưng mà chỗ này là chỗ dễ làm đó. Nhiều khi mà người mà gọi là mới mà gọi là thấy sơ sơ vậy đó, thì cái tiền gặp ai cũng vậy hết á. Ông không cần phải tu hết, nó sẵn đây rồi, nó tự nhiên vậy rồi, không cần phải tu hết cho nhọc. Nhưng mà như vậy là có chết ra không? À, cho nên đây Ngài Bằng Bá Ngài mới nói, nhưng mà nếu chẳng dạy ông như thế á, tìm xét cho đến cái chỗ vô tâm đó, để mà tự thấy, tự nhận, thì tức là ta đã chôn lấp ông rồi. À, tuy nó hiện hữu vậy, nó sẵn vậy đó, không có được gì hết, không có gì khác. Nhưng mà nếu mà chẳng dạy ông tìm xét cho đến cái chỗ vô tâm đó, để cho ông tự vô tâm đó, để cho ông tự thấy tự nhận, thì tức là chôn lấp ông rồi. Bởi khiến cho ông là phải kháng tội đầu, là phải cách này cách kia, ông tu khổ nhọc đó, là để cho ông tìm xét, tìm cho đến chỗ hết chỗ tìm rồi, có chỗ vô tâm rồi, hết chỗ tìm, hết còn ở chỗ gì để bám nữa rồi á, thì chính ông tự thấy tự nhận thì đó mới là cái thật của ông. Còn bây giờ á, nếu mà ông nghe ta nói là nó sẵn vậy rồi, không cần phải tìm hết, thì cái đó ông nghe hiểu vậy thì cũng hay đó, nhưng mà cái đó là cái của ta, không phải cái của ông, phải không? Đó là cái hiểu của tổ, của thầy, còn mình nghe hiểu vậy thôi, chứ còn chưa phải là cái thật của mình tự thấy. Do đó cho nên nó bắt mình phải kháng xét, phải công phu cho nó tìm xét cho nó tột cùng, đến chỗ bật dứt rồi á, không còn chỗ nào để tìm nữa, thì tự mình nhận ra, tự mình cảm thấy, thì cái đó mới là cái thật của mình. Do đó cho nên đây là một những cái kinh nghiệm, chứ nhiều khi rồi mình học gọi là học thiền mà theo trên chữ nghĩa đó, thì nghe nói là thiền cái đó là vốn tự nhiên thành rồi, không có phải do công phu mà được, không phải do tu hành mà có. Nếu mà có làm ra thì đều là thuộc về tạo tác rồi sinh diệt hết rồi, còn nó là cái sẵn có thôi. Thì nghe như vậy thôi, không cần là phải tu hành gì chứ nhiều, cứ để tự nhiên thực sống, nói ra thì khác, còn cái người mà gọi là hiểu trên lý nói ra thì khác, mà nghe thì khác, mà nghiệm cho kỹ thì biết là anh chàng đã nói vậy đó, nói thì hay đó, nhưng mà anh chưa thực sống, chỉ là nói lý thôi. Đó là cái mình phải phân biệt cho kỹ, chứ không khéo thì dễ lầm, bởi vì nghe nói nó cũng giống có lý. Thì như vậy đó là đây là một cái bài đánh thức mình kỹ càng, đánh thức mình kỹ càng nghiệm cho kỹ thì mình mới thấy được những cái nghiệm cho kỹ thì mình mới thấy được những cái chỗ dùng của người xưa. Rồi thì bữa nay mình học rồi tới đây. Nguyện đem công đức này hướng về khắp